là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái bứt phá nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tiếp đó là ghi nhận khởi sắc văn hóa đọc mùa dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội khóa 14 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhằm lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án luật biên phòng Việt Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự thảo luật biên phòng Việt Nam gồm 7 chương 33 điều, luật quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, lực lượng, phối hợp và hợp tác quốc tế, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng. Các đại biểu của tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ sự cần thiết ban hành luật biên phòng Việt Nam để nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời cũng tập trung làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách nòng cốt, các cơ quan lực lượng chức năng ở khu vực biên giới và mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ quản lý. Cụ thể, các tham luận đã tập trung vào một số nội dung quan trọng của dự thảo luật biên phòng Việt Nam có liên quan đến tên gọi, kết cấu dự thảo luật, vị trí, chức năng, quyền hạn của bộ đội biên phòng, về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức về hoạt động biên phòng. Việc ban hành luật biên phòng Việt Nam là cơ sở để xác lập nền tảng cơ sở pháp lý xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất về thực thi nhiệm vụ biên phòng, giúp các ngành chức năng, lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm của mình trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên biên giới nói riêng, cả nước nói chung, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ý kiến đóng góp của các đại biểu tỉnh Yên Bái được đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn chỉnh luật biên phòng Việt Nam để luật biên phòng Việt Nam sớm được ban hành thay thế pháp lệnh biên phòng. Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ Sở Ngoại vụ vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện kịp thời các chỉ thị nghị quyết, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, chủ động trao đổi đoàn cấp cao, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã có 272 đoàn công tác với hơn 1.000 lượt cán bộ công chức viên chức xuất cảnh ra nước ngoài, công tác tổ chức được quản lý chặt chẽ, theo đúng quy định hạn chế đoàn phát sinh ngoài kế hoạch. Công tác đón tiếp, làm việc, phối hợp, hướng dẫn, quản lý các đoàn nước ngoài trong thời gian ở địa phương, đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao, an toàn chú đáo. Nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Ngoại vụ tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phục vụ phát triển đất nước, địa phương. Tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi văn hóa với tinh thần đoàn kết trí tuệ, đổi mới và phát triển. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Công an huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đại hội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Trạm Tấu đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các vấn đề nổi cộm như xuất cảnh trái phép, tái trồng cây thuốc viện, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép được đẩy lùi. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 117 lượt tập thể, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được khen thưởng. Chất lượng các mặt công tác, nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội địa phương phát triển. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2020. Vụ đông xuân 2020, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 hecta cây các loại. Hiện nay một số xã nhân dân đã bắt đầu thu hoạch lúa, dự ước năng suất đạt 62 tạ mỗi hecta, sản lượng đạt 12.778 tấn. Phát huy những kết quả đã đạt được, vụ mùa năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo trồng hơn 2.000 hecta, trong đó gần 300 hecta phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao Sáng Cù, Hương Chiêm, G02. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thì xã Nghĩa Lộ sẽ chỉ đạo nhân dân thực hiện phương châm xanh nhà hơn già đồng, khi lúa chín 85% là thu hoạch, không phơi lúa qua đêm tại đồng ruộng, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Thu hoạch lúa đến đâu, lấy nước vào đồng ruộng ngay đến đó, tránh lấy nước ồ ạt cùng lúc. Giải phóng một phần diện tích làm mạ, gieo cấy lúa đúng cung lịch để đảm bảo lúa chỗ vào thời điểm an toàn, tránh thời tiết mưa ngâu. Cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân xã Vườn có giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ngay từ giai đoạn mạ, đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền để 100% các hộ dân đều nắm được lịch gieo cấy để chủ động thực hiện.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên đã phổ biến các chính sách đến khách hàng, chủ động ra soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ thiệt hại ảnh hưởng của khách hàng vay vốn do dịch COVID-19, đặc biệt là khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu, chế biến nông lâm sản. Tính đến nay, Agribank Văn Yên đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gần 93 tỷ đồng, trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên 9 tỷ đồng, cho vay mới với lãi suất ưu đãi và giảm lãi suất gần 84 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái đã được cải thiện đáng kể, tăng lên 6 bậc, xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành, lọt vào top các tỉnh có số điểm khá trong cả nước. Phản ánh sau của phóng viên thời sự.
Xác định cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh là một trong những mục tiêu tạo sự cạnh tranh thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các địa phương, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Đó là về nâng cao cái năng lực về hạ tầng, trong đó thì có hạ tầng giao thông, rồi thì hạ tầng các khu công nghiệp, cũng như hạ tầng về điện, hạ tầng về các dịch vụ như là dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông, v.v. Chính vì vậy mà đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để thu hút đầu tư. Vấn đề thứ hai chúng ta cũng đã làm tốt, đó là công tác cải cách hành chính. Trong cải cách hành chính thì có thể nhận thấy là chúng ta đã làm tốt công tác về đổi mới về cái thủ tục hành chính. Mà nổi bật nhất đó là chúng ta đưa trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động.
Để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cho địa phương, năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái đã phối hợp với các sở ngành chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải thiện các chỉ số, nhất là các chỉ số thành phần liên quan đến ngành như gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Sở đã cử cán bộ đầu mối để giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư theo quy định một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch. Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái cho biết.
Sở Kế hoạch Đầu tư cũng có phân công những cái đầu mối để tham mưu giúp việc, ví dụ như nhà đầu tư trong nước thì phân công cho phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư, đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thì phân công cho phòng kinh tế đối ngoại, còn đối với thành lập doanh nghiệp thì đăng ký kinh doanh là đầu mối và trực tiếp tiếp nhận và giải quyết cái thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp.
Cùng với các phòng ban chuyên môn, thời gian qua Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu khảo sát, tư vấn lập dự án và các thủ tục liên quan đến cấp quyết định chủ trương đầu tư thành lập doanh nghiệp bằng việc chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời gian thẩm định, cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định nhằm tiết kiệm thời gian chi phí cho tổ chức doanh nghiệp, công dân khi thực hiện. Ông Trương Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái nói.
Trong quá trình làm việc thì chúng tôi không đợi doanh nghiệp mà trực tiếp là chúng tôi để mời doanh nghiệp, và cũng đã có những cái là doanh nghiệp đến với chúng tôi thì đều được tư vấn một cách nó đầy đủ và rất là nhiệt tình, thậm chí là có cả những cái là hướng dẫn và tham mưu thêm cho doanh nghiệp.
Trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh thì tiếp cận đất đai là một trong những chỉ số luôn ở mức thấp. Để cải thiện chỉ số này, ngành Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa thông tin về đất đai, nhất là thủ tục hành chính về đất đai trên lĩnh vực giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giúp các tổ chức và cá nhân trên địa bàn nhanh chóng có mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Bà Trịnh Thị Thu Huyền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nói:
Công tác cải cách hành chính cũng đang được coi trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Trong đó thì có cái thủ tục đã được rút ngắn thời gian theo quy định. Ví dụ như là thủ tục về thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định là 30 ngày nhưng hiện thì theo quy định phê duyệt là chỉ 20 ngày là đã trả kết quả cho đơn vị đề nghị rồi.
Bên cạnh chủ động thực hiện việc chủ động rà soát các quy định văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai minh bạch các chính sách ưu đãi về đất đai, khoản phí, lệ phí, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn tích cực triển khai đánh giá và thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, toàn bộ thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ngành đã thực hiện giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày theo quy trình nội bộ và tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Từ đó không có hồ sơ quá hạn, không có hồ sơ tồn đọng, số lượng hồ sơ phải thay đổi nội dung đảm bảo yêu cầu theo quy định chiếm tỷ lệ ít. Ông Nguyễn Tiến Đình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Thịnh Hưng cho biết.
Các cơ quan đơn vị chức năng ở trong tỉnh là nó hỗ trợ thủ tục rất là nhanh chóng, hướng dẫn rất là chi tiết, tỉ mỉ, nên là chúng tôi hoàn thiện hồ sơ rất nhanh chóng.
Để tăng chỉ số tiếp cận đất đai cho tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ công chức, thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông, cán bộ thực hiện việc thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Chị Nông Thị Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường nói:
Đối với các hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công ấy, thì với trách nhiệm là cán bộ thẩm định thì trên cơ sở căn cứ quy định pháp luật thì tôi luôn thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo đúng thời gian theo thủ tục hành chính.
Chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh theo nghị quyết của Chính phủ, phân công các sở ban ngành địa phương và các cơ quan đơn vị tập trung cải thiện, khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém, chưa được đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp, như chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường gắn với kế hoạch hành động cụ thể của từng chỉ số. Xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đã đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Năm 2019, lần đầu tiên Yên Bái lọt vào các tỉnh có số điểm khá, đứng ở vị trí thứ 5 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc và 36 trên 63 tỉnh thành trên cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt với 10 chỉ số thành phần thì Yên Bái có 9 chỉ số tăng điểm, có 3 chỉ số tăng ấn tượng đó là tính năng động, cạnh tranh bình đẳng và chi phí thời gian. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong tháng 5 này, Ủy ban dân tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các bộ phận chuyên môn, tổ giúp việc, các cơ quan liên quan đến cái việc đánh giá chỉ số PCI của tỉnh. Để trên cơ sở đó, chúng ta đánh giá những tiêu chí chúng ta đã thực hiện tốt, những tiêu chí còn có những điểm hạn chế thì sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương để từng bước nghiên cứu đưa ra những giải pháp khắc phục những cái tồn tại.
Với những cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hy vọng chỉ số năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2020 và những năm tiếp theo tiếp tục được nâng lên, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của Yên Bái đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, thu hút các dự án và địa bàn, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
Quý vị thính giả thân mến, dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, chính trong thời gian giãn cách xã hội, hoạt động đọc sách của người dân lại có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn. Ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Ngọc Huy tại Thư viện tỉnh Yên Bái. Hơn 2 tháng nghỉ học do dịch bệnh COVID-19, em Bùi Yến Nhi, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, dành nhiều thời gian tìm đọc và giải bài tập trong các sách giáo khoa tham khảo về toán, lý ở thư viện tỉnh. Với Nhi, đây là khoảng thời gian quý giá để em có nhiều thời gian hơn cho những môn học yêu thích. Em Nhi nói.
Em dành thời gian để học với cả tập thể dục ạ. Một tuần thì em lên 1-2 lần, em mượn sách tham khảo để học toán các môn ở trên trường ạ.
Nếu như trước đây, ngoài giờ lên lớp, em Nguyễn Tùng Linh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái phải tất bật với những buổi học thêm, thì những ngày nghỉ học do dịch bệnh COVID, em có thời gian để đọc sách và đọc những quyển truyện yêu thích. Em Tùng cho biết.
Thường lên đây mượn sách về những bài tập và những kiến thức lý thuyết để em ôn trao đổi kiến thức, chủ yếu là môn toán về lý ạ. Ngoài ra em có mượn truyện để đọc. Em có thể ở nhà và đọc những quyển sách đã mượn ở thư viện và làm những việc theo sở thích cá nhân để giải trí ạ.
Là người nhiều năm công tác thủ thư tại thư viện tỉnh, chị Nguyễn Thị Hiền nhận thấy trong một vài năm trở lại đây, xu hướng lựa chọn sách báo tại thư viện của bạn đọc đã có sự thay đổi, đặc biệt là trong năm nay, các loại sách tìm hiểu kiến thức về sức khỏe, kỹ năng sống được lựa chọn nhiều hơn. Chị Hiền nói.
Năm nay đấy, độc giả đến với thư viện thì ở cái phòng mượn của phòng mượn người lớn ấy thì đa số là các bạn trẻ thì là từ cấp 3 trở lên thì làm thẻ ở phòng người lớn và những người cán bộ họ cũng đến, thì cái xu hướng của họ đến thì ví dụ như là những cái người già ấy, họ đến thì họ hay mượn những cái sách về sức khỏe, họ quan tâm đến sức khỏe, mượn sách về sức khỏe. Còn các em học sinh thì là thường họ mượn, các em hay mượn những sách về tham khảo để học hành, phục vụ cho công việc học hành. Thế còn ngoài ra thì các em cũng mượn những cái như là sách tâm lý rồi sách văn học, nói chung là các em mượn tất cả các loại để tham khảo, chứ không phải là riêng cái loại nguyên sách học mà phục vụ tất cả các loại.
Trong thời điểm dịch COVID-19 xảy ra, thực hiện các biện pháp hạn chế ra ngoài, nhiều người đã mượn sách ở thư viện để về đọc. Đây là tín hiệu vui cho thấy văn hóa đọc trong cộng đồng đang có chuyển biến tích cực. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, thư viện số có gần 4.000 lượt truy cập, trung bình đạt khoảng 900 lượt một tháng, tăng gấp 5 lần so với năm 2019. Bà Trịnh Thu Hiền, trưởng phòng tin học Thư viện tỉnh Yên Bái cho biết thêm về vấn đề này.
Trong những năm gần đây thì khi mà công nghệ thông tin phát triển thì bạn đọc đã bắt đầu dần làm quen với thư viện số cũng như là làm quen với các cái sách điện tử. Cũng như là Thư viện tỉnh Yên Bái thì khi mà có các cái phòng truy cập Internet cũng như là phòng đa phương tiện thì cũng đã có rất nhiều các cái nguồn tài liệu cũng như nguồn thông tin số để phục vụ đáp ứng cái nhu cầu phát triển công nghệ thông tin đó để phục vụ cho bạn đọc.
Bên cạnh những hoạt động phục vụ bạn đọc, thời điểm này, các cán bộ Thư viện tỉnh Yên Bái cũng dành nhiều thời gian tu bổ sắp xếp vệ sinh kho sách. Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã bổ sung xử lý nghiệp vụ hơn 1.000 sách bản mới, cấp phát gần 1.000 thẻ bạn đọc, thu hút gần 30.000 lượt độc giả. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Thư viện chủ động xây dựng tủ sách chuyên đề, viết tin bài tuyên truyền trên website của Thư viện. Bà Lê Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với Thư viện tỉnh thì chúng tôi cũng đã tăng cường các cái công tác thông tin tuyên truyền về các cái biện pháp phòng chống dịch của chính phủ cũng như là của tỉnh Yên Bái. Bạn đọc có thể được sử dụng cấp thẻ online trực tuyến. Thế và cán bộ thư viện tỉnh thì cũng đã hướng dẫn để bạn đọc có thể tra cứu các cái cơ sở dữ liệu trực tuyến, những cái tài liệu mình cần lựa chọn tại nhà. Thế và khi đến thư viện thì chúng ta có thể mượn sách nhanh hơn, giảm cái thời gian mà bạn đọc đến trực tiếp tại thư viện. Thế ngoài ra thì cán bộ chúng tôi cũng đã hướng dẫn để bạn đọc có thể sử dụng các cái tài liệu trực tuyến trên website của thư viện, tức là bạn đọc có thể truy cập vào cái thư viện số.
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, Thư viện tỉnh Yên Bái đã tích cực thu thập thông tin, tài liệu, biên soạn thành các chuyên đề giúp người dân cách nhận biết ứng phó dịch bệnh, tăng cường công tác phục vụ bạn đọc tại nhà, cấp phát thẻ đọc trực tuyến miễn phí và thường xuyên bám sát diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để chủ động có các phương án phù hợp, sẵn sàng ứng phó và góp phần đắc lực chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị thính giả thân mến, thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ngành khoa học và công nghệ triển khai nhiều đề tài dự án khoa học được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao giá trị kinh tế, giúp các địa phương và người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, xin ông cho biết sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với ngành khoa học công nghệ tỉnh trong việc lựa chọn triển khai các đề tài dự án khoa học trên lĩnh vực nông nghiệp.
Trong thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành khoa học và công nghệ của tỉnh trong việc nghiên cứu và ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này ấy, thì chúng tôi đã bám sát vào tình hình thực tiễn thế và các cái yêu cầu chỉ đạo định hướng phát triển của tỉnh để lựa chọn ra các cái dự án, các cái đề tài, các cái nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Trong đó thì quan tâm đến cái tính hiệu quả phù hợp mà dễ tổ chức thực hiện, đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp, của người sản xuất và nhân dân. Chúng tôi thì bám sát vào cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh trong việc lựa chọn các cái sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Từ đó thì chúng tôi lựa chọn các cái đề tài, các cái nội dung nghiên cứu cho nó phù hợp với cái chủ trương chung của tỉnh.
Xin ông cho biết một số những cái đề tài dự án khoa học nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện thời gian qua.
Trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi cũng thấy là cái hiệu quả mang lại từ việc áp dụng những cái kết quả nghiên cứu là rất là rõ rệt. Cụ thể như là các cái nghiên cứu trong phát triển cây ăn quả, các cái nghiên cứu về ứng dụng các cái biện pháp canh tác lúa, ngô, thế rồi là phòng trừ sâu hại trên cây trồng, cây quế, kể cả cây lâm nghiệp. Thế rồi là trong thủy sản thì cũng đã thử nghiệm các cái giống thủy sản nước ngọt mới ở trên Hồ Thác Bà.
Thưa ông, việc triển khai các đề tài dự án khoa học có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tỉnh Yên Bái đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp?
Trong việc áp dụng các cái kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ấy, thì chúng tôi thấy rằng là chính người sản xuất người ta đã lựa chọn và đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là cái kết quả nghiên cứu và thực tiễn và mang lại cái hiệu quả tích cực, đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Về năng suất và sản lượng cây trồng ấy thì có một số mô hình thì mang lại cái hiệu quả rõ rệt về năng suất. Các cái mô hình nghiên cứu cũng như là những cái kết quả áp dụng ấy thì là cái chất lượng thì được đề cao hơn. Thế và trong cái việc thực hiện các cái dự án nghiên cứu cũng như là áp dụng các cái kết quả nghiên cứu khoa học vừa qua ấy, thì chúng tôi thấy rằng là có những cái kết quả nó rất là cụ thể ấy. Đó là cái sản xuất nông nghiệp nhưng lại gắn được với thị trường đấy, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm. Đấy, thì vừa phát triển trong kỹ thuật sản xuất nhưng mà lại gắn kết với lại thị trường, tạo ra cái mô hình chuỗi sản xuất nông nghiệp. Thì chúng tôi cho rằng là các cái kết quả nghiên cứu cả trong kỹ thuật, cả trong kinh tế và thị trường, trong chuỗi sản phẩm thì đã có những cái đóng góp rất tích cực trong cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái.
Thưa ông, thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chú trọng đến việc lựa chọn, xây dựng và triển khai các đề tài dự án khoa học như thế nào để phát huy hiệu quả của việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tiễn sản xuất.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tập trung vào cái việc bám sát cái chủ trương định hướng phát triển ngành nông nghiệp của cả nước cũng như là của tỉnh, đánh giá sát tình hình thực tiễn, các cái điều kiện, các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái để xác định các cái nhiệm vụ, các ngành lĩnh vực phát triển trong nội bộ ngành nông nghiệp. Từ cái việc lựa chọn các cái mục tiêu như vậy ấy, thì chúng tôi sẽ xác định tìm ra những cái khó khăn trở ngại mà nó đang hiện hữu ở trên địa bàn tỉnh. Thì trên cơ sở những cái khó khăn trở ngại đó thì chúng tôi mới nghiên cứu, xác định, đề ra các cái mục tiêu nhiệm vụ khoa học công nghệ. Và từ cái mục tiêu nhiệm vụ đó thì mới lựa chọn ra các cái đề tài, các cái nội dung để nghiên cứu, giải quyết những cái khó khăn trở ngại đó, phục vụ cho sản xuất phát triển. Về khoa học công nghệ thì chúng tôi thấy rằng là ngành khoa học công nghệ thì có một cái vai trò rất quan trọng. Nó như là một cái chìa khóa để mở ra những cái cánh cửa mới, những cái khả năng phát triển mới ở trong từng ngành, từng lĩnh vực thuộc nội bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.